kính chào quý thính giả của Radio Nhân Dân. Bây giờ là bản tin thời sự chiều.
Bản tin chiều nay, ngày 24 tháng 1 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm chúc Tết Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Bắc Ninh.
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc thăm và làm việc với Công an thành phố Hồ Chí Minh và Bộ Tư lệnh thành phố.
Thủ tướng Phạm Minh Chính và đoàn công tác của Chính phủ thăm chúc Tết tại thành phố Hồ Chí Minh.
Kiên quyết thay thế nhà thầu yếu kém, thi công chậm tiến độ cảng hàng không quốc tế Long Thành.
Sau đây là nội dung chi tiết. Trong không khí cả nước chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, sáng 24 tháng 1, tức 22 tháng Chạp, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã về thăm chúc Tết Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Bắc Ninh. Trong không gian linh thiêng của đền Đô, nơi thờ 8 vị tiên vương triều Lý, Tổng Bí thư cùng các đại biểu thành kính tưởng nhớ, bày tỏ lòng biết ơn các bậc tiên đế đã có công khai phá, dựng xây và bảo vệ Giang Sơn, khai mở nền văn minh Đại Việt, lập kinh đô Thăng Long Hà Nội.
Phát biểu chúc Tết Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Bắc Ninh, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư hoan nghênh, chúc mừng và biểu dương sự cố gắng, nỗ lực phấn đấu và những kết quả thành tựu to lớn mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Bắc Ninh đã đạt được trong 25 năm qua, đặc biệt là năm 2021, trong điều kiện gặp rất nhiều khó khăn, nhưng tỉnh ta đã đạt được nhiều kết quả rất tốt đẹp, đáng tự hào.
Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ và các chương trình kế hoạch đã đề ra trong năm 2022, Tổng Bí thư đặc biệt lưu ý phát triển kinh tế phải đi đôi với coi trọng, phát triển hài hòa các lĩnh vực văn hóa xã hội, đặc biệt chú trọng nhiệm vụ gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa Bắc Ninh nói riêng, cũng như nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc nói chung, theo đúng tinh thần của Hội nghị Văn hóa Toàn quốc mới đây, làm cho văn hóa thực sự là nền tảng tinh thần, động lực phát triển, soi đường cho quốc dân đi.
Tôi rất mong quê hương Bắc Ninh của chúng ta sẽ tiếp tục phát huy, sao cho mỗi khi nhắc đến Bắc Ninh là nhắc đến một vùng quê giàu đẹp, văn minh, thanh lịch, người Bắc Ninh hào hoa, tài giỏi, sống có nghĩa, có tình, mang đậm bản sắc của người Kinh Bắc. Cán bộ đảng viên càng phải hết lòng hết sức, tận tâm tận lực vì nước, vì dân.
Nhân dịp Tết Nhâm Dần năm 2022 sắp tới, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chúc Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Bắc Ninh ngày càng tiến bộ và đạt được nhiều thành công mới, to lớn hơn nữa, quê hương Bắc Ninh ngày càng phát triển, giàu đẹp hơn nữa.
Trong chuyến công tác tại thành phố Hồ Chí Minh, sáng ngày 24 tháng 1, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh, thống lĩnh các lực lượng vũ trang đã tới thăm kiểm tra công tác ứng trực sẵn sàng chiến đấu bảo vệ Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 tại Công an thành phố Hồ Chí Minh. Phát biểu chỉ đạo, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cũng yêu cầu Công an thành phố Hồ Chí Minh cần phối hợp với các cơ quan liên quan đẩy nhanh tiến trình điều tra, truy tố, xét xử nghiêm minh hành vi vi phạm pháp luật bạo hành trẻ em xảy ra trên địa bàn, bởi đây là những hành vi phi nhân tính, đi ngược với đạo đức xã hội, cần được xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.
Tiếp đó, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã tới thăm làm việc với Bộ Tư lệnh thành phố Hồ Chí Minh. Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc biểu dương ghi nhận những thành tích nổi bật của Bộ Tư lệnh thành phố Hồ Chí Minh đã đạt được thời gian qua, phát huy tốt truyền thống bộ đội Cụ Hồ. Đặc biệt, Chủ tịch nước đánh giá cao các nỗ lực cố gắng của cán bộ chiến sĩ quân khu 7 và Bộ Tư lệnh thành phố Hồ Chí Minh trong hơn 100 ngày chống dịch trên địa bàn thành phố, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chiến đấu trong thời bình, để lại hình ảnh ấn tượng tốt đẹp trong lòng nhân dân cả nước.
Sáng nay ngày 24 tháng 1, tại Phủ Chủ tịch, Văn phòng Chủ tịch nước tổ chức họp báo công bố lệnh của Chủ tịch nước đối với luật sửa đổi, bổ sung một số quy định của 9 luật đã được Quốc hội khóa 15 thông qua tại kỳ họp bất thường lần thứ nhất, bao gồm luật đầu tư công, luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư, luật đầu tư, luật nhà ở, luật đấu thầu, luật điện lực, luật doanh nghiệp, luật thuế tiêu thụ đặc biệt, luật thi hành án dân sự. Luật cơ cấu thành 11 điều, gồm 9 điều sửa đổi, bổ sung một số điều của 9 luật hiện hành, một điều quy định về điều khoản chuyển tiếp và một điều quy định về hiệu lực thi hành. Theo đó, luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 3 năm 2022.
Sáng nay ngày 24 tháng 1, nhân dịp Tết cổ truyền của dân tộc, tại thành phố Hồ Chí Minh, Thủ tướng Phạm Minh Chính và đoàn công tác của Chính phủ đã thăm chúc Tết gia đình, dâng hương tưởng niệm các đồng chí nguyên lãnh đạo Chính phủ. Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết, tới đây sẽ tổ chức kỷ niệm 110 năm ngày sinh của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Phạm Hùng và 100 năm ngày sinh của Thủ tướng Võ Văn Kiệt. Thủ tướng đề nghị gia đình cùng phối hợp tổ chức kỷ niệm. chỉnh trang lại các khu tưởng niệm Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Phạm Hùng và Thủ tướng Võ Văn Kiệt tại quê hương Vĩnh Long, để nơi đây không chỉ là địa chỉ giáo dục truyền thống lịch sử cách mạng, mà còn là nơi người dân có thể vào chiêm bái, sinh hoạt văn hóa, thể thao để được gần gũi hơn với hai nhà lãnh đạo.
Thủ tướng Phạm Minh Chính, trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19, đã tới thăm chúc Tết và tặng quà đội ngũ cán bộ, y bác sĩ, nhân viên y tế thành phố Hồ Chí Minh tại Sở Y tế thành phố. Thủ tướng đã bày tỏ chia sẻ với những khó khăn, mất mát, hy sinh của nhân dân thành phố do tác động của dịch bệnh trong năm 2021. Thủ tướng nêu rõ, thành phố đã đóng góp rất quan trọng vào công tác phòng chống dịch, thay đổi tư duy, biện pháp trong phòng chống dịch, đi trước đón đầu, thực hiện các thí điểm có tính chất quyết định trong phòng chống dịch và giữ được bản lĩnh trong lúc khó khăn, phối hợp chặt chẽ, hiệu quả với các cấp, các ngành, các địa phương. Đến nay, thành phố Hồ Chí Minh đã trở thành một thành phố xanh, đóng góp vào những thành quả chung nói trên, có vai trò nòng cốt của ngành y tế thành phố. Thủ tướng nhấn mạnh, thành phố Hồ Chí Minh đã nỗ lực vượt qua những khó khăn, thách thức rất lớn, bao gồm cả những khó khăn, thách thức chung và những khó khăn, thách thức do đặc thù của thành phố.
Cũng trong sáng nay, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã thăm, chúc Tết, tặng quà Trung tâm Bảo trợ trẻ em tàn tật mồ côi Thị Nghè, thành phố Hồ Chí Minh. Tại đây, Thủ tướng đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống, sinh hoạt, học tập của 200 cháu đang được trung tâm chăm sóc và đội ngũ cán bộ nhân viên của trung tâm. Thủ tướng mong muốn và tin tưởng các cán bộ nhân viên của trung tâm tiếp tục phát huy tinh thần nhân ái, trách nhiệm, tiếp tục tận tâm, hết lòng chăm sóc cho các cháu như những người mẹ, người cha, người thân trong gia đình. Trước mắt, tổ chức cho các cháu đón Tết an toàn, vui tươi, đầm ấm.
Chuyển sang một số thông tin đáng quan tâm khác. Văn phòng Chính phủ vừa ban hành thông báo số 19 ngày 24 tháng 1 năm 2022, kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành tại cuộc họp về triển khai dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành. Để bảo đảm tiến độ của dự án, Phó Thủ tướng yêu cầu Tổng Công ty Hàng không Việt Nam ACV, Tổng Công ty Quản lý Bay Việt Nam rà soát xây dựng lại tiến độ chi tiết từng hạng mục, trên cơ sở rút ngắn tiến độ từ khâu thiết kế đến thi công, trên nguyên tắc không làm ảnh hưởng đến an toàn, chất lượng công trình. Bố trí nhiều mũi thi công đồng thời, ACV chịu trách nhiệm bảo đảm công tác san nền, không để thiếu mặt bằng làm ảnh hưởng đến triển khai các hạng mục công trình, kiên quyết thay thế các nhà thầu yếu kém, thiết kế thi công chậm tiến độ. Bộ Giao thông Vận tải chủ trì, đôn đốc, chỉ đạo việc lập tiến độ chi tiết, báo cáo Phó Thủ tướng Lê Văn Thành, họp kiểm điểm tiến độ vào tuần cuối của tháng 1 năm 2022.
Sở Chỉ huy Phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Cà Mau cho biết, số ca dương tính với SARS-CoV-2 trên địa bàn tỉnh ghi nhận mỗi ngày đang có xu hướng giảm mạnh, từ hơn 1.500 ca một ngày, nay giảm còn dưới mức 200 ca một ngày. Đây là tín hiệu tích cực trong công tác phòng dịch tại Cà Mau. Tình hình dịch bệnh đang dần kiểm soát tốt hơn, từng bước ổn định, thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19. Theo quyết định của Sở Y tế công bố cấp độ dịch mới nhất quy mô cấp xã, phường, thị trấn, toàn tỉnh hiện có 100 xã, phường, thị trấn thuộc cấp độ 1, vùng xanh. Chỉ còn lại thị trấn Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời đang ở cấp độ 2, vùng vàng.
Theo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Hà Nam, tình hình dịch COVID-19 tại tỉnh Hà Nam những ngày gần đây diễn biến rất phức tạp. Số xã, phường, thị trấn ở cấp độ 2, màu vàng, nguy cơ trung bình, cấp độ 3, màu cam, nguy cơ cao, tăng cao nhất từ trước đến nay. Kết quả đánh giá cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn do Sở Y tế Hà Nam công bố tối ngày 23 tháng 1 cho thấy, toàn tỉnh có 27 xã, phường, thị trấn cấp độ 2 và 11 xã, phường, thị trấn ở cấp độ 3. Những ngày gần đây, số ca mắc COVID-19 mới mỗi ngày của Hà Nam đều vượt trên 100 ca, trong đó có nhiều ca trong cộng đồng. Ngày 23 tháng 1, tỉnh đã ghi nhận ca tử vong vì COVID-19 đầu tiên, đó là bệnh nhân 92 tuổi ở xã Phù Vân, thành phố Phủ Lý.
Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 trên địa bàn, căn cứ vào tình hình thực tế, Sở Y tế tỉnh Ninh Bình có văn bản thông báo về cấp độ dịch của tỉnh Ninh Bình. Theo đó, địa phương đã nâng cấp độ dịch từ cấp độ 1 lên cấp độ 2, áp dụng từ ngày 23 tháng 1 năm 2022. Theo Sở Y tế tỉnh Ninh Bình, hiện tỉnh Ninh Bình có một thành phố, 4 huyện ở cấp độ 1 là thành phố Tam Điệp, huyện Yên Khánh, Hoa Lư, Yên Mô, Kim Sơn. Một huyện ở cấp độ 2 là Nho Quan, thành phố Ninh Bình và huyện Gia Viễn ở cấp độ 3. Trong đó, 82 trên 143 xã, phường, thị trấn ở cấp độ 1, 33 trên 143 xã, phường, thị trấn ở cấp độ 2, 28 trên 143 xã, phường, thị trấn ở cấp độ 3.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
Đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Chương trình tiếp tục với phần tin quốc tế. Tổng thống Armenia Armen Sarkisyan ngày 23 tháng 1 đã đệ đơn từ chức, viện dẫn rằng hiến pháp nước này không cho ông đủ quyền lực để có thể giải quyết các vấn đề của đất nước. Ông Sarkisyan cho biết ông quyết định từ chức sau khi đã làm việc tích cực trong khoảng 4 năm. Ông nhấn mạnh trên cương vị tổng thống, nhưng ông không thể can thiệp vào các sự kiện chính trị của đất nước, không thể giải quyết các vấn đề chính sách đối nội và đối ngoại vì thiếu các công cụ phù hợp theo quy định của hiến pháp, dẫn đến cuộc khủng hoảng hiện nay. Tuy nhiên, ông Sarkisyan không trực tiếp đề cập đến bất kỳ sự kiện hay vấn đề cụ thể nào.
Ngày 24 tháng 1, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đã chỉ thị chính phủ nước này nhanh chóng chuyển sang các biện pháp ứng phó mới nhằm ngăn chặn sự lây lan của biến thể Omicron, đồng thời cảnh báo nước này có thể chứng kiến sự gia tăng các ca mắc COVID-19 trong thời gian ngắn. Tổng thống Hàn Quốc ra chỉ thị trên trong bối cảnh nước này ngày thứ ba liên tiếp ghi nhận số ca mắc mới COVID-19 trên 7.000 ca. Đến nay, Hàn Quốc ghi nhận tổng cộng 741.413 ca mắc COVID-19 với 6.565 ca tử vong.
Ngày 23 tháng 1, Viện Di trú Quốc gia Mexico cho biết giới chức Mexico đã phát hiện hơn 3.000 người di cư trái phép ở nước này trong 2 ngày qua. Những nhóm di cư trái phép lớn nhất lên tới 380 người đã bị phát hiện tại bang Veracruz bên bờ vịnh Mexico, trong đó một nhóm ẩn náu trên một xe buýt du lịch và một nhóm khác ở trong xe kéo. Ngoài ra, một nhóm 319 người bị lạc, một đoàn người di cư khởi hành từ thành phố Tapachula, miền Nam Mexico, trong hành trình tới Mỹ. Hơn 20 người di cư khác được tìm thấy bên trong một xe cấp cứu giả ở bang Oaxaca. Một số người di cư đến từ các nước Trung Mỹ.
Lực lượng cứu hỏa đang từng bước kiểm soát đám cháy rừng bùng phát ở vùng đồi Big Sur thuộc bang California của Mỹ. Hàng trăm cư dân phải sơ tán và một đoạn đường cao tốc phải đóng cửa do đám cháy rừng này. Ngày 23 tháng 1, Sở Lâm nghiệp và Phòng cháy chữa cháy California thông báo lực lượng cứu hỏa đã kiểm soát được 25% đám cháy rừng Colorado bùng phát từ ngày 21 tháng 1. Đám cháy Colorado là vụ cháy rừng đầu tiên được ghi nhận từ đầu năm 2022 đến nay. Hàng năm, cháy rừng thường xuyên xảy ra tại bang California.
Đến đây thì bản tin thời sự chiều nay của Radio Nhân dân cũng xin được dừng lại.
Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.